Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Roma hãy loại bỏ những yếu tố ma thuật và trần tục ra khỏi đức tin và hăng say truyền giáo. Sáng Chủ nhật vừa qua, với tư cách là giám mục Roma, Đức Thánh Cha đã viếng thăm một vụ giáo xứ Đức Mẹ Giải Phóng trong khu phố Testaccio. Nhân dịp giáo xứ này mừng kỷ niệm 100 năm nhà thờ được thánh hiến. Hiện nay, giáo xứ này được trao cho các linh mục dòng Salesian Don Bosco của Sóc. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng lắm khi con người đòi hỏi Thiên Chúa phải đáp trả lại những mong đợi của mình mà không chịu phó thác trong bàn tay quan phòng của người. Theo Đức Thánh Cha, con người thời đại có thể rơi vào nguy cơ sử dụng Thiên Chúa để phục vụ cho những ước muốn và chương trình của mình. Như thế, thay vì vâng phục ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta chỉ muốn người thực hiện những chương trình và mong đợi của chúng ta mà thôi. Đức Thánh Cha khẳng định rằng liều thuốc để chữa trị căn bệnh ấy chính là suy gẫm các bài đọc phụng vụ, đặc biệt là các bài đọc trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa chay. Thật vậy, lời Chúa trong ngày Chủ nhật này gửi đến sứ điệp như sau. Thiên Chúa khao khát đức tin của chúng ta và muốn chúng ta tìm gặp nơi người cội nguồn của niềm hạnh phúc đích thực. Theo Đức Thánh Cha, duy chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn nỗi khao khát thiêng liêng trong chúng ta. Cảnh cáo trước những nguy cơ thế tục, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu Roma hãy hăng say tham gia vào công cuộc truyền giáo của giáo hội, không ngừng đào luyện về đức tin và nhân bản. Cũng tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi giúp đỡ những người hấp hối được ra đi một cách xứng đáng. Trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên của một hội nghị do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống tổ chức trong hai ngày 25 và 26 tháng 2 vừa qua về việc săn sóc các bệnh nhân nan y và người hấp hối, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, xã hội có nghĩa vụ phải giúp đỡ người hấp hối được ra đi một cách xứng đáng. Trong bài nói chuyện với các thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, một lần nữa Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án mọi hình thức làm cho chết êm dịu, và Ngài mong ước rằng giữa giáo hội và các tổ chức dân sự cần có sự cộng tác chặt chẽ để giúp đỡ các bệnh nhân nan y và gia đình của họ. Đức Thánh Cha nói rằng không chỉ cộng đồng Kitô giáo mà toàn thể xã hội được kêu gọi hãy tôn trọng sự sống và phẩm giá của bệnh nhân nan y và người đang hấp hối. Riêng với các bác sĩ, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng họ buộc phải tôn trọng sự sống của người trong từng giai đoạn của cuộc sống dương thế. Trích dẫn thông điệp được cứu rỗi nhờ niềm hy vọng, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng trách nhiệm của toàn thể xã hội là phải tôn trọng sự sống của mỗi một người, và trách nhiệm này cần phải được thể hiện bằng tình liên đới với mọi người và mỗi người. Đức Thánh Cha kêu gọi xã hội phải nỗ lực để mọi người không những sống một cách xứng đáng và có trách nhiệm, mà còn trải qua những giây phút thử thách và cái chết trong tình liên đới và huynh đệ, nhất là khi cái chết xảy đến trong một gia đình nghèo hay trong bệnh viện. Lặp lại lời của mẹ Teresa Canquita, Đức Thánh Cha nói rằng đừng có ai phải chết trong cô đơn và hất hủi, nhưng trong giờ lâm chung cảm nghiệm được tình huynh đệ và hơi ấm của Thiên Chúa Cha. Tin Ấn Độ, ban thường vụ mới của Hội đồng Giám mục Ấn Độ gồm có đại diện thuộc ba nghi lễ khác nhau. Hôm 19 tháng 2 vừa qua, trong hội nghị khoáng đại diễn ra tại thành phố Jamshedpur, miền Nam Ấn Độ, các đức giám mục Ấn Độ đã bầu ban thường vụ mới gồm các vị sau đây. Đức Hồng Y Vakki Vittayathin, 81 tuổi, Tổng giám mục Ernakulam Angamali, đứng đầu giáo hội thuộc nghi lễ Siro Malabar, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục, thay thế cho Đức Hồng Y Telesphore Topo vừa mãn nhiệm. Đức Hồng Y Oswan Gracias, 63 tuổi, Tổng giám mục Bombay thuộc nghi lễ Latin, được bầu làm đệ nhất phó chủ tịch của Hội đồng Giám mục. Đức cha Isaac Linis Thothun Khan, 48 tuổi, Tổng giám mục Trivandrum, người đứng đầu giáo hội thuộc nghi lễ Siro Malanka, được bầu làm đệ nhị phó chủ tịch của Hội đồng Giám mục. Đức cha Stanislao Fernandez được tái đắc cử trong chức vụ Tổng thư ký Hội đồng Giám mục. Trong bài diễn văn nhậm chức, Đức Hồng Y Tân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ khẳng định rằng, ưu tiên của Ngài là liên kết giáo hội công giáo thuộc ba nghi lễ khác nhau, để hoạt động trong hiệp thông và cộng tác chặt chẽ. Được thành lập từ năm 1944, Hội đồng Giám mục Ấn Độ hiện gồm có 212 vị. Phiên khoáng đại của Hội đồng Giám mục Ấn Độ diễn ra 2 năm một lần. Tin Jerusalem, con số khách hành hương thánh địa đang gia tăng. Tại hội nghị do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Roma với chủ đề Các tín hữu Kitô thánh địa giữa tương lai, truyền thống và Hồi giáo, cha Pia Battista Pixaballa, quản thủ thánh địa, đã cho biết trong năm 2007 vừa qua, nhiều khách hành hương đã trở lại thánh địa, và năm 2008 được mở ra với một viễn ảnh tốt đẹp hơn. Được biết, các tín hữu Kitô tại thánh địa chỉ chiếm khoảng 1% dân số, và sự sống còn của họ tùy thuộc vào khách hành hương. Chính vì thế mà cha Pixaballa thấy có nhu cầu phải cải thiện các phương tiện đón tiếp tại thánh địa. Nhắc đến vai trò của các linh mục làm việc tại thánh địa, cha Pixaballa cho biết, ngoài việc điều phối và hướng dẫn các cuộc hành hương, các linh mục quản thủ thánh địa còn phải chăm sóc mục vụ cho cộng đồng địa phương, bảo đảm một cuộc đối thoại tốt đẹp giữa các tín hữu Kitô, người Do Thái và Hồi giáo. Về phần mình, lên tiếng trong hội nghị, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Bộ trưởng Bộ Các giáo hội Đông Phương, đã kêu gọi mọi người hãy nâng đỡ cộng đồng tín hữu Kitô tại thánh địa bằng lời cầu nguyện, và nhất là tỏ tình liên đới một cách thiết thực bằng cách đóng góp cho Quỹ Thứ Sáu Tuần Thánh. Quỹ này được thành lập từ năm 1421 và hiện vẫn được tiếp tục nhận sự đóng góp của các tín hữu Kitô trên khắp thế giới, nhất là trong lần quyên góp vào ngày thứ sáu Tuần Thánh hàng năm. Tin Abana, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone có cuộc khanh tòa thánh khẳng định rằng tân chủ tịch nước Cuba ông Raúl Castro vẫn tiếp tục đeo đuổi đường hướng cơ bản của bà huynh là ông Fidel Castro. Trong một cuộc họp báo chung với ông Felipe Perez Roque, Bộ trưởng Văn hóa Cuba tại thủ đô Havana, Đức Hồng Y Bertone nói rằng ngài đến thăm viếng đất nước này vào một giai đoạn đặc biệt đang có sự thay đổi rất quan trọng cho Cuba và toàn thế giới, nhưng đồng thời vẫn theo đường hướng cơ bản của lãnh tụ Fidel Castro. Được biết, ông Raúl Castro đã được Quốc hội Cuba bầu làm chủ tịch nước hôm Chủ nhật vừa qua. Theo Đức Hồng Y Bertone, ông này sẽ tiếp tục chính sách phát triển cho Cuba và phát triển các mối quan hệ quốc tế của Cuba với thế giới. Theo chương trình, Đức Hồng Y Quốc hội khanh tòa thánh sẽ có cuộc gặp gỡ với tân chủ tịch nước Cuba vào ngày thứ Ba 26 tháng 2. Đức Hồng Y cũng đã gửi lời chào trân trọng đến ông Fidel Castro. Ngài hy vọng rằng các mối quan hệ giữa tòa thánh và nhà nước Cuba ngày càng thêm tốt đẹp hơn. Đức Hồng Y Quốc hội khanh tòa thánh cũng lên án cuộc cấm vận Cuba do Hoa Kỳ áp đặt từ năm 1962 đến nay. Nhắc lại lời Đức Benedicto, ngài nói rằng đây là một hành động không thể chấp nhận được về mặt luân lý. Ngài cho biết tòa thánh đã không ngừng thúc đẩy Hoa Kỳ tháo gỡ cuộc cấm vận. Cũng tin Cuba, lãnh tụ phong trào giải phóng Kitô tại Cuba tuyên bố không chấp nhận việc bầu ông Raúl Castro làm chủ tịch nước. Trong một thông cáo báo chí, ông Oswaldo Peña Sardinas bác bỏ việc Quốc hội Cuba bầu chọn ông Raúl Castro làm chủ tịch nước, đồng thời nhấn mạnh rằng chỉ có nhân dân mới có quyền quyết định ai là người lãnh đạo đất nước, chứ không phải đảng Cộng sản. Lãnh tụ của phong trào giải phóng Kitô khẳng định rằng việc ông Raúl lên kế vị ông Fidel Castro tự nó không mang lại những thay đổi mà nhân dân đang mong muốn. Ông Peña nói rằng các đại biểu quốc hội không hề được dân chúng bầu lên, bởi vì luật bầu cử tại Cuba không cho phép dân chúng được tự do chọn lựa các ứng cử viên. Theo ông, tại Cuba chưa hề có và cũng sẽ chẳng bao giờ có một cuộc bầu cử thực sự. Lãnh tụ phong trào giải phóng Kitô khẳng định rằng những thay đổi thực sự mà dân chúng đang mong muốn chính là tự do để thực thi những quyền công dân, chính trị, kinh tế của mình. Thay đổi cũng có nghĩa là hòa giải, hòa bình và tự quyết. Ông Peña cho biết, phong trào của ông sẽ tiếp tục đòi hỏi nhân quyền cho mọi người dân Cuba và yêu cầu trả tự do cho những người đã bị kết án tù một cách bất công, chỉ vì bên vực cho các quyền cơ bản của con người. Tin Vatican, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh đã thất vọng về các giải Oscar năm nay. Trong số ra ngày thứ hai vừa qua, báo Người Quan sát Roma nhận định rằng giải Oscar năm nay đã được trao cho những cuốn phim bạo động và không mang lại một niềm hy vọng nào. được biết cuốn phim có tựa đề Không, xứ sở này không thuộc về người già của hai anh em Joel và Ethan Coen đã nhận được 4 giải Oscar. Giải diễn viên nam xuất sắc nhất được trao cho nam tài tử Daniel Day-Lewis trong phim Sẽ có đổ máu. Tác giả Gaetano Vallini của bài báo đăng trên Người quan sát Roma cho rằng các phim được giải Oscar năm nay đều mang tính bạo động, u ám và không mang lại một sứ điệp hy vọng nào. Tin Hoa Kỳ. Người tin lành sẽ rơi vào tình trạng thiểu số tại Hoa Kỳ. Theo kết quả của một cuộc điều tra được Viện Nghiên cứu về Diễn đàn Tôn giáo tại Hoa Kỳ phổ biến hôm thứ Hai vừa qua, trong bức tranh tôn giáo hiện nay tại nước này, các tín hữu tin lành đang dần dần rơi vào tình trạng thiểu số. Cộng tất cả mọi phái tin lành lại với nhau, tổng số người theo đạo tin lành tại Hoa Kỳ hiện nay là 51,3% trong tổng số dân, 62% tổng số người tin lành ở trong hạng tuổi trên 70, 43% nằm trong hạng tuổi từ 18 đến 29. Người Công giáo tại Hoa Kỳ chiếm khoảng 23,9% dân số. Khoảng 16% người Mỹ tuyên bố không theo đạo nào. Có khoảng 28% những người tham gia cuộc điều tra cho biết họ đã bỏ đạo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Những thách đố của giáo hội tại Ấn Độ. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cũng như tại nước láng giềng vĩ đại là Trung Quốc, giáo hội Công giáo tại một nước vĩ đại khác của Á Châu là Ấn Độ cũng đang trải qua nhiều thử thách. Hiện nay giáo hội Công giáo tại Ấn Độ đang phải đương đầu với hai thách đố. Thách đố đầu tiên liên quan đến việc thăng tiến người phụ nữ trong giáo hội và trong xã hội. Đây chính là chủ đề của hội nghị của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 2 vừa qua tại thành phố Jamshedpur, cách thủ đô Delhi khoảng 800 cây số về hướng đông nam. Đây là hội nghị được tổ chức 2 năm một lần. Đức Hồng y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, đã đến tham dự hội nghị. Trong bài diễn văn khai mạc, Đức Hồng Irinko đã nhấn mạnh đến thảm trạng sát hại phôi thai và thai nhi nữ. Cuộc sát hại không chỉ diễn ra trong lòng người mẹ, mà còn ngay cả sau khi thai nhi nữ chào đời. Thông thường, người ta cho chúng uống thuốc độc hay trấn nước chúng và ngụy tạo thành một tai nạn. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh báo động rằng đây là một thực hành rất phổ biến tại Ấn Độ. Trong nhiều gia đình, việc chào đời của một nữ nhi bị xem như một gánh nặng không thể kham nổi. Một trong những lý do khiến cho nữ nhi bị xem thường chính là của hồi môn mà người chồng tương lai của thơ nhi đòi hỏi. Ngày nay, với sự tiến bộ của y khoa, giới tính của thai nhi có thể được biết rất sớm. Do đó, việc sát hại các thai nhi nữ cũng diễn ra rất sớm. Để chặn đứng tệ nạn này, chính phủ Ấn Độ đã ngăn cấm việc xác định giới tính của thai nhi trước khi chào đời. Nhưng cho đến nay, luật này vẫn không được tôn trọng. Một trong những hệ quả của tệ nạn sát hại thai nhi nữ chính là tình trạng nam thừa nữ thiếu. Tại một số nơi, tình trạng đã đạt đến mức báo động. Chẳng hạn tại hai quận Bin và Morena thuộc bang Madhya Pradesh, chỉ có 400 phụ nữ, trong khi con số nam giới lên đến 1.000 người. Cùng với các tôn giáo khác, giáo hội Công giáo tại Ấn Độ đang tìm cách gây ý thức nơi người dân về tệ nạn này. Sáng kiến mới nhất là lời kêu gọi đã được giáo hội Công giáo và các tôn giáo khác đưa ra vào cuối tháng Giêng vừa qua. Các nhà lãnh đạo tôn giáo khẳng định rằng sát hại thai nhi và nữ nhi là một tội ác chống lại Thiên Chúa và nhân loại. Cũng nằm trong chiến dịch này, cuối tháng 9 năm vừa qua, một nhà báo nổi tiếng tại Ý là ông Giuliano Ferrara đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc
hãy cho đình hoãn luật cho phép phá thai. Lời kêu gọi của ông Ferrara đã được giáo hội tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Ấn Độ, nhiệt liệt hưởng ứng. Thách đố thứ hai mà giáo hội Công giáo tại Ấn Độ đang phải đương đầu là nạn bạo động chống Kitô giáo của các nhóm Ấn giáo cực đoan. Trong những năm gần đây, các cuộc bạo động ngày càng gia tăng tại một số bang. Gujarat và Orissa là hai trong số những bang đó. Tại bang Orissa, ở mạng nam thành phố Calcutta, hồi năm 1999, một nhà thừa sai tin lành người Úc là ông Graham Staines và hai đứa con của ông đã bị sát hại sau khi chiếc xe của họ bị đốt cháy. Những người chống các tín hữu Kitô tố cáo họ là những kẻ chiêu mộ tín đồ, và như vậy vi phạm luật Hindutva, tức luật đồng hóa Ấn Độ với Ấn Độ giáo, mà những người Ấn giáo cực đoan luôn nảy đến. Trong thực tế, trên 1.200.000.000 người Ấn Độ có đến hơn 2% theo Kitô giáo. Còn số tín hữu Kitô không những không gia tăng mà còn hạ giảm là khác. Từ 2.6% vào năm 1971, nay tỷ lệ này chỉ còn 2.3%. Mặc dù chỉ là một thiểu số, các tín hữu Kitô lại điều khiển rất nhiều cơ sở giáo dục và từ thiện tại Ấn Độ. Cứ 5 trường tiểu học tại Ấn Độ thì có 1 trường do các tín hữu Kitô điều khiển. Cứ 4 trung tâm chăm sóc các quá phụ và trẻ em mồ côi thì 1 do các tín hữu Kitô điều hành. Cứ 3 trung tâm bài phun và săn sóc các bệnh nhân SIDA thì 1 thuộc Kitô giáo. Mẹ Teresa Calcutta vẫn mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc, ngoại trừ đối với các tín đồ Ấn giáo cực đoan. Chính vì thế mà trong những cuộc bạo động bùng nổ tại bang Orissa, người ta đã không dung tha các nữ tu và sư huynh của mẹ Teresa Calcutta. Dạo Giáng sinh năm vừa qua, 3 nhà của hội dòng tại quận Khandamay đã bị những người trang bị bằng gươm, giáo, mã tấu tấn công. Các nữ tu và sư huynh đã phải chạy vào rừng lánh nạn. Những kẻ tấn công đã đập phá cả nhà nguyện trong các cộng đồng tu sĩ. Làn sóng bạo động này đã bắt đầu vào dịp Giáng sinh và kéo dài nhiều ngày trong nhiều địa điểm khác nhau. Tại hội nghị các đức giám mục Ấn Độ, Đức Hồng Y Telespor Topu, Chủ tịch Hội đồng giám mục vừa mãn nhiệm, đã gọi những cuộc tấn công này là một hành động ma quỷ. Riêng Đức cha Rafael China, tổng giám mục Kuttak và Bhubaneswar là nơi bị tấn công nặng nề nhất, đã cho biết các cuộc tấn công đã gây thiệt mạng cho 6 người, 5.000 người lâm cảnh không nhà không cửa, 70 nhà thờ, 3 chủng viện và 6 tu viện bị phá hủy. Trong bản báo cáo, Đức cha China nói rõ rằng các thủ phạm của các vụ tấn công chính là tổ chức Ấn giáo cực đoan có tên là Vishwa Hindu Parishad và những người thuộc thượng tầng của xã hội giai cấp. Họ là những người không muốn cho những người thuộc giai cấp cùng đinh được thăng tiến một khi đã gia nhập Kitô giáo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương.
Tiểu sử Thánh nữ Bernadette, dịp khai mạc năm thánh từ ngày 8 tháng 12 năm 2007 đến ngày 8 tháng 12 năm 2008, để kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài nét sơ lược về Lộ Đức. biến cố Lộ Đức đã đi vào lịch sử. Thành phố Lộ Đức ngày nay, một cách nào đó, đã trở thành thành phố quốc tế, thu hút dân chúng khắp nơi tuôn về, càng ngày càng đông. Năm Thánh 1950, người ta đếm đã có hơn 3 triệu người hành hương đến Lộ Đức. Tại sao dân chúng tuôn đến Lộ Đức? Phải chăng vì vẻ đẹp thiên nhiên, vì danh lam thắng cảnh? Vâng, Lộ Đức là một danh lam thắng cảnh, nhưng còn có biết bao nhiêu danh lam thắng cảnh khác đẹp đẽ hơn, hùng vĩ hơn. Nhưng chắc chắn người ta đến Lộ Đức không phải vì vẻ đẹp thiên nhiên bề ngoài. Có người cho rằng người ta đến Lộ Đức vì phép lạ, vì muốn xem thấy phép lạ, hay vì hy vọng nhận một phép lạ. Nhưng những phép lạ đã xảy ra tại Lộ Đức, so với số người đến đây thì không tương xứng chút nào cả. Chỉ có một số rất ít được đặc ân chứng kiến phép lạ tận mắt. Quan sát nhiều hơn biến cố Lộ Đức, chúng ta có thể trả lời là người ta tuôn về Lộ Đức để cầu nguyện. Dĩ nhiên, có nhiều nơi trên thế giới để cầu nguyện. Hay đúng hơn, bất cứ nơi nào trên thế giới cũng đều có thể trở thành nơi cầu nguyện. Nhưng tại Lộ Đức, nơi cầu nguyện, còn có một cái gì đặc biệt hơn. Đó là nơi Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa đã chọn để hiện ra cho một em bé ngu muội nghèo hèn tên là Bernadette Soubirous. Người ta thích đến Lộ Đức để cầu nguyện tại chính nơi Đức Mẹ đã hiện ra cách đây 150 năm. Mãi đến ngày nay, người ta cũng chưa lãnh hội được hết ý nghĩa của biến cố Đức Mẹ hiện ra và lý do tại sao của biến cố. Cuộc đời của Thánh nữ Bernadette được gắn liền với biến cố Lộ Đức mà chúng tôi muốn kể lại trong loạt bài này, để tất cả mọi người chúng ta được dịp suy niệm về hành động của Thiên Chúa quan phòng và về sứ điệp của biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Thuật lại cuộc đời của Thánh nữ Bernadette, chúng ta hiểu rằng chính bản thân của Bernadette thì không có gì quan trọng đối với lịch sử con người, ngoại trừ điều duy nhất là chị đã được nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra, và do đó góp phần biến Lộ Đức nên thành phố của Đức Mẹ. Tại sao Mẹ Maria từ cõi vô hình hiện ra trong thế giới hữu hình và trao ban sứ điệp đặc biệt cho con người tầm thường nghèo hèn như Bernadette? Chúng ta sẽ có câu trả lời cho vấn đề này trong những bài tiếp sau. Giờ đây chúng ta hãy nói qua về Lộ Đức vào thời Đức Mẹ hiện ra, tức là vào năm 1858, cách đây 150 năm. Lộ Đức ngày nay khác xa Lộ Đức cách đây 150 năm. Khách hành hương ngày nay đến Lộ Đức đều nghĩ ngay đến hang đá Đức Mẹ hiện ra, đến suối nước phép lạ và đến vương cung thánh đường Đức Mẹ Lộ Đức. Nhưng cách đây 150 năm thì Lộ Đức là một làng quê hẻo lánh. Trong tập địa lý nước Pháp dành cho khách du lịch, xuất bản vào năm 1853, người ta đã mô tả Lộ Đức như sau. Lộ Đức nằm gần bờ phía phải của sông Gave, thủ phủ của vùng, với dân số là 3.818 người. Trước đó, Lộ Đức cũng được gọi bằng tên khác là Mirambel. Theo tiếng địa phương, Mirambel có nghĩa là nơi ngoạn mục. Dân chúng sinh sống nơi đồng bằng trải dài từ khối đá cao ra bờ sông. Trên khối đá to và cao 100 thước này, có một tòa lâu đài cổ dưới triều đại quân chủ. Tòa lâu đài này được dùng làm nhà tù, làm nơi cư ngụ của viên quan toàn quyền trong vùng, và phần nữa dùng làm trại lính. Nhà cửa của dân chúng được xây chung quanh tảng đá cao, trên cánh đồng bằng, chạy ra bờ sông Gave. Ngang qua đồng bằng này, có một suối nước nhỏ. Đó là lỗ Đức bé nhỏ vào năm 1835, 9 năm trước khi Bernadette được sinh ra. Không có gì đặc biệt tại lỗ Đức có thể loan báo trước cho biến cố tương lai Đức Mẹ hiện ra. Sự nổi danh của lỗ Đức ngày nay là do Đức Mẹ, Đấng đã chọn một nơi tầm thường và chọn người tầm thường nhất để thực hiện chương trình kỳ diệu của Ngài. 4 năm sau biến cố Đức Mẹ hiện ra cho Bernadette, Đức Giám mục Giáo phận Tarbes đã tuyên bố vào ngày 18 tháng Giêng năm 1862 như sau. Bàn tay Thiên Chúa hiện diện nơi đây. Chúng tôi phán đoán là Đức Maria Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa, đã thực sự hiện ra cho Bernadette Soubirous vào ngày 11 tháng 2 năm 1858. Và hiện ra tất cả là 18 lần tại hang đá Massabielle gần thành Lỗ Đức. Hỡi dân thành Lỗ Đức, hãy vui mừng lên. Mẹ Maria đã đoái thương nhìn đến anh chị em. Mẹ muốn cho bên cạnh thành của anh chị em được xây lên một đền thờ kính mẹ, nơi mẹ sẽ ban muôn ơn lành. Anh chị em hãy cảm ơn mẹ vì tình thương đặc biệt này. Và bởi vì mẹ tỏ ra là mẹ nhân lành, anh chị em hãy sống như những người con thảo hiếu, nhất quyết bắt chước những nhân đức của mẹ và kiên trì sống gắn bó với đức tin Công giáo. Phần cô Bernadette, lúc được Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Massabielle vào ngày 11 tháng 2 năm 1858, thì cô được 14 tuổi. Và không biết đọc, biết viết gì cả, vì nhà nghèo không thể cho phép cô đến trường học. Trong lần hiện ra thứ ba vào ngày 18 tháng 2 năm 1858, Đức Mẹ đã nói với cô, ta không hứa làm cho con được hạnh phúc trên thế gian này, nhưng trong thế giới bên kia. Đó là vận mệnh cuối cùng của cô Bernadette, mà có lẽ đó cũng là vận mệnh của mỗi người Kitô chúng ta, là không phải sống hạnh phúc trên thế gian này, mà trong thế giới bên kia. Đức Mẹ đã chọn cô Bernadette, nghèo hèn, dốt chữ, để mang đến cho thế giới một sứ điệp, kêu gọi cầu nguyện cho người tội lỗi ăn năn trở lại. Ngày 16 tháng 4 năm 1876, trên giường bệnh, trước khi tắt thở, nữ tu Bernadette đã thốt lên lời cuối cùng như sau. Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời, xin hãy cầu cho con là kẻ có tội. Lỗ Đức đã được ơn trở thành nơi cầu nguyện, và cầu nguyện cho kẻ có tội được ăn năn trở lại. Đó là niềm hãnh diện riêng của Lỗ Đức. Trong bài tới, chúng tôi sẽ bắt đầu kể về cuộc đời của thánh nữ Bernadette. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Tư vừa qua 20 tháng 2, đã có hơn 15.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha. Vì Đại Thánh Đường Phaolô Đại Lục chỉ có khoảng 8.000 chỗ, nên Đức Thánh Cha đã phải chia buổi tiếp kiến thành hai nơi, phần đầu trong đền thờ Thánh Phêrô và phần thứ hai trong đại thánh đường Phaolô Đệ Lục, nội thành Vatican. Trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời chào các tín hữu bằng năm thứ tiếng khác nhau và cầu mong con đường mùa chay thánh là dịp giúp mọi người hoán cải và canh tân tinh thần, thức tỉnh lòng tin, tái chiếm trở lại tương quan với Thiên Chúa, dấn thân sống tin mừng một cách quảng đại hơn. Trong bài huấn dụ chính tại đại thánh đường Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha tiếp tục trình bày gương mặt chính Thánh Giáo phụ Agostino, đặc biệt là các sáng tác và bút tích của thánh nhân. Đức Thánh Cha đã nói như sau: một số các bút tích của Thánh Agostino có tầm quan trọng đặc biệt, không chỉ đối với lịch sử Kitô giáo mà cả đối với sự hình thành của toàn nền văn hóa Tây phương nữa. Thí dụ điển hình nhất là cuốn Tự Thú, chắc chắn là một trong những cuốn sách được đọc nhiều nhất trong nền văn chương Kitô cổ. Cũng như nhiều giáo phụ khác của các thế kỷ đầu, Thánh Agostino đã có ảnh hưởng rất sâu rộng. Một vài năm trước khi qua đời, chính thánh nhân đã kiểm điểm các tác phẩm của người, và sau khi thánh nhân qua đời, các tác phẩm đó được ghi chép cẩn thận trong danh mục do Đức Giám mục Bosidio thêm vào cuốn tiểu sử Thánh Agostino. Giám mục Bosidio đã làm như thế nhằm duy trì ký ức các bút tích của Thánh Agostino. Trước làn sóng xâm lăng tàn phá của rợ Văn Đan, lúc bấy giờ đang hoành hành trong vùng Bắc Phi Châu, nằm dưới quyền kiểm soát của Roma. Đức cha Bosidio khi đó đang ẩn trốn tại Ipona, đã dùng danh mục trong thư viện của Thánh Agostino. Có từ 3 đến 4 ngàn bút tích của Thánh Agostino, kết quả của 40 năm giảng dạy và sáng tác. Nhưng ngày nay chỉ còn lại khoảng hơn 300 bức thư, và gần 600 bài giảng. Trong các năm gần đây, người ta cũng đã khám phá ra thêm một nhóm thư nữa và vài bài giảng khác của thánh nhân. Đức cha Bosidio viết trong cuốn tiểu sử Thánh Agostino như sau: nhiều sách đã được Thánh Agostino sáng tác và công bố. Nhiều bài người giảng này trong nhà thờ đã được ghi chép lại, sửa chữa và phổ biến để chống lại các kẻ lạc giáo, cũng như để giải thích kinh thánh và xây dựng các thánh con cái của giáo hội. Các bút tích đó quá nhiều, một học giả khó có thể đọc và hiểu biết hết được. Hơn 1.000 bút tích ấy của thánh nhân thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ triết lý đến hộ giáo, từ giáo lý đến luân lý, từ chú giải kinh thánh cho đến chống lại lạc giáo. Trong số đó nổi bật vài tác phẩm quan trọng, chẳng hạn như cuốn Tự Thú, gồm 13 tập, viết giữa các năm 397-400, để chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Đó là một loại tiểu sử mang hình thái một cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Thể loại văn chương này phản ánh chính cuộc sống của Thánh Agostino, một cuộc sống không đóng kín co cụm trong chính mình và phân tán trong nhiều sự, nhưng được sống nòng cốt như cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa tựa đề Tự Thú như sau: Tự Thú trước hết ám chỉ việc xưng thú các yếu đuối của mình, cái bần cùng của tội lỗi, nhưng đồng thời Tự Thú cũng có nghĩa là ngợi khen, nhớ ơn Thiên Chúa. Nhìn sự khốn cùng của mình dưới ánh sáng của Thiên Chúa trở thành sự ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta, chấp nhận chúng ta, biến đổi chúng ta và nâng chúng ta lên với Chúa. Tác phẩm đã được rất nhiều người thời thánh nhân ưa thích. Nhờ nó, chúng ta có thể theo dõi từng bước con đường nội tâm của thánh nhân, một con đường ngoại thường say mê Thiên Chúa. Tác phẩm Thu Hồi gồm 2 tập, viết vào năm 427. Ít được biết tới hơn, nhưng là tác phẩm dược xét toàn bút tích do thánh nhân viết khi đã già, và là tài liệu rất quý cho thấy giáo huấn về sự khiêm tốn và liêm chính trí thức. Tác phẩm Nền Văn Minh của Thiên Chúa sáng tác giữa các năm 413-426, gồm 22 tập, khai triển tư tưởng chính trị Tây Âu. tác phẩm trình bày tương quan giữa tín hữu với Thiên Chúa và tương quan giữa lĩnh vực chính trị và lĩnh vực lòng tin. Cả ngày nay nữa, tác phẩm này là suối nguồn giúp định nghĩa tính cách đời đích thực và nhiệm vụ của giáo hội. Cả ngày nay nữa, tác phẩm này là suối nguồn giúp định nghĩa tính cách đời đích thực và nhiệm vụ của giáo hội. Tác phẩm giải thích lịch sử nhân loại là cuộc chiến đấu giữa hai tình yêu đối với chính mình đến chỗ thờ ơ với Thiên Chúa, và tình yêu đối với Thiên Chúa đến độ thờ ơ với chính mình, cho đến chỗ hoàn toàn tự do khỏi chính mình để phục vụ tha nhân trong ánh sáng của Thiên Chúa. Đây có lẽ là tác phẩm lớn nhất và có tầm quan trọng thượng hạng trong các bút tích của Thánh Agostino. Tác phẩm Ba Ngôi Thiên Chúa, De Trinitate, gồm 15 tập, viết trong hai giai đoạn, 12 cuốn đầu viết năm 412 và được công bố mà Thánh Agostino không hay biết, rồi được bổ túc vào năm 420. Sách trình bày mầu nhiệm Thiên Chúa duy nhất nhưng gồm ba ngôi vị, trong khi tác phẩm Giáo lý Kitô, De Doctrina Christiana, là sách dẫn nhập vào việc chú giải Kinh Thánh và vào Kitô giáo. Tuy ý thức được tầm dốc trí thức của mình, Thánh Agostino coi việc rao giảng sứ điệp tin mừng cho tín hữu là điều quan trọng và cấp thiết hơn. Đề cập tới điểm này, Đức Thánh Cha nói, vì thế đối với chính thánh nhân, thông truyền đồng tin một cách dễ hiểu cho tất cả mọi người là điều ít lợi hơn là viết các tác phẩm thần học lớn. Thánh nhân cảm nhận được tinh thần trách nhiệm sâu xa đối với việc phổ biến rộng rãi sứ điệp Kitô. Nó làm phát sinh ra tác phẩm Giáo lý cho dân quê, hay tập Thánh vịnh chống lại bè phái Donatus. Trong đó Thánh Agostino cho biết, người cố ý viết sai cả văn phạm để cho người dân đơn sơ ít học có thể hiểu rằng giáo huấn của bè phái Donatus khẳng định rằng Kitô giáo đích thực là phi châu là sai, vì chỉ trong sự hiệp nhất của giáo hội thì tương quan của chúng ta với Thiên Chúa mới thực hiện và hòa bình mới lớn lên trong thế giới ngày nay. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn đức của mình như sau. Ngay từ thế kỷ thứ tư, truyền thống hội họa đã vẽ Thánh Agostino tay cầm cuốn sách, ám chỉ các bút tích của người có ảnh hưởng sâu rộng trên tâm thức và tư tưởng Kitô. Nhưng nó cũng ám chỉ tình yêu thương của thánh nhân đối với sách vở, giúp hiểu biết nền văn hóa to lớn hơn. Khi qua đời, Thánh Agostino đã không để lại gì, ngoại trừ thư viện có rất nhiều thủ bản quý hiếm, gồm cả các bút tích của người mà thánh nhân dặn dò phải bảo trì. Qua các bút tích đó, thánh nhân vẫn sống động và hiện diện giữa chúng ta ngày nay và tín hữu thuộc mọi thời đại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi. Mến chào tất cả các bạn. Lần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe lá thư của người mẹ với những lời khuyên bảo đầy khôn ngoan, như hành trang vào đời cho con trong ngày sinh nhật thứ 13, khi bước vào tuổi vị thành niên. Hôm nay, mời các bạn lắng nghe lá thư của người con gái gửi cho mẹ, khi hồi tưởng lại những cử chỉ nhỏ bé kín đáo của mẹ đã ăn sâu trong tâm hồn cô. Mẹ yêu dấu của con, làm sao con có thể quên được những cử chỉ thân thương của mẹ, những cử chỉ thật nhỏ bé mẹ đã làm cách kín đáo, trong lúc mẹ không nghĩ là có ai đang để ý nhìn xem hoặc theo dõi mẹ. Con còn nhớ ngày mẹ dán bức hình vẽ đầu tiên của con trên cửa tủ lạnh, và con cảm thấy niềm vui sướng tiếp tục ở lại trong nhà để thực hiện những bức họa của con. Khi mẹ nghĩ là không ai nhìn thấy, và mẹ đã đổ thức ăn vào đĩa cho con mèo hoang thường xuyên đến sau nhà mình, lúc đó con hiểu rằng chăm sóc súc vật cũng là việc tốt lành. Khi mẹ thức khuya dậy sớm để làm bánh cho con trong ngày sinh nhật, hôm đó con nhận thấy rằng một công việc nhỏ nhặt cũng có một giá trị rất đặc biệt đối với người khác. Khi tuy không ai nhìn thấy, mẹ đã một mình ngước mắt nhìn lên bàn thờ đọc một kinh ngắn,
Lúc đó con bắt đầu tin vào sự hiện diện của Chúa, vì là đứng lắng nghe, và ta có thể nói chuyện với Ngài một cách thân mật như chưa hề nói với ai. Một cách rất tự nhiên, khi mẹ đặt trên má con một cái hôn âu yếm và chúc con ngủ ngon, lúc đó con đã hiểu được tình mẹ thương con tới mức độ nào. Khi bất ngờ, con nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má mẹ, lúc đó con đã học biết rằng, đời sống con người có lúc phải trải qua đau khổ, nhưng khóc lên được quả là điều tốt, chứ không có gì phải xấu hổ che nén cả. Khi không ngờ, con thấy mẹ mỉm cười một mình, và con ước ao cũng được trở nên dịu hiền như mẹ. Khi mẹ nghĩ không ai nhìn thấy, nhưng mẹ đã tỏ ra rất quan tâm đến con. Lúc đó, con cảm thấy được khích lệ để trở nên con người thật của con. Lúc mẹ không ngờ, thì này đây, con nhìn lên mẹ, và muốn nói với mẹ lời cảm ơn chân thành, vì tất cả những công việc, những cử chỉ thật nhỏ bé, kín đáo, đầy tình yêu thương mẹ đã dành cho con. Nhưng đối với con, chúng thực sự lớn lao lắm. Các bạn thân mến, thật vậy, cuộc sống gia đình có thể ví như dòng sông nước chảy xuôi an bình, và con cái giống như cái bọt biển thấm hút nước từ trong dòng sông đó. Tất cả cuộc sống gia đình là trường huấn luyện không ngừng. Qua hàng trăm, hàng ngàn những biến cố lớn nhỏ, cả những biến cố xem ra không có ý nghĩa gì trong cuộc sống hàng ngày, con cái dần dà hấp thụ cách suy tư, nhận định, xét đoán, xử sự và học chấp nhận những gì có thể mong đợi được trong cuộc sống. Nhiều khi chính qua những lúc không ngờ ấy, con cái đã hấp thụ những sứ điệp quan trọng, thâu nhặt được những giá trị sâu xa qua cách sống và hành xử của cha mẹ. Tại sao vậy? Bởi vì đối với con cái, điều quan trọng hơn cả là cảm thấy mình được cha mẹ yêu thương. Tất cả những gì con cái ước muốn đều có thể đúc kết thành một điều duy nhất. Đó là được chấp nhận và quý trọng với một chỗ đứng riêng của mình trong gia đình. Điều con cái lo sợ nhất là bị bỏ rơi, là cảm thấy mình như gánh nặng, như thừa thãi, hoặc như món đồ trang trí quý giá cần được nâng niu, đối xử rất cẩn thận, kẻo bị tan vỡ. Một trong những cách diễn tả tình thương, có khi tuy không chủ ý, nhưng con cái có thể nắm bắt được một cách rất dễ dàng. Đó là những cử chỉ tốt, kín đáo, và những lời khen vô tình. Con cái không mong đợi tất cả mọi sự phải được chủ ý làm cho chúng. Cả những gì làm cách vô tình cũng vẫn có giá trị giáo dục rất lớn. Các phụ huynh có thể tận dụng những cử chỉ và lời nói vô tình một cách hữu ý để khích lệ con cái, nhất là những người con nhút nhát, bị tổn thương vì mặc cảm tự ti. Ai trong chúng ta lại không cảm thấy ngạc nhiên vui mừng khi tình cờ được nghe một lời khen về mình một cách gián tiếp? Chính vì lời khen đó không được cố tình nói trực tiếp tới tai chúng ta, nên nó càng làm ta cảm thấy vui hơn. Trái lại, khi có ai trực tiếp khen ngợi chúng ta về việc gì, tự nhiên chúng ta sẽ thắc mắc tự hỏi, họ muốn nói gì, hoặc có ẩn ý gì, hay có thể là một cách gián tiếp, muốn nhờ vả, xin xỏ gì chăng? Bóng nghi ngờ đó thường lại không có khi lời khen ngợi được lọt vào tai chúng ta một cách vô tình. Các nhà tâm lý học thường dùng những lời dẫn giải, phê bình, xem ra vô tình, nhưng lại có chủ ý, và được gọi là nhận thức kín trong việc điều trị bệnh tâm lý. Phương pháp này đã đạt được những thành quả tốt đẹp, cách riêng đối với những trẻ em có quan niệm rất thấp kém về bản thân mình, hơn là qua những lời khen ngợi trực tiếp. Kinh nghiệm cho thấy rằng, những trẻ em có mặc cảm tự ti thường cảm thấy rất khó tin nhận mình được người lớn tin tưởng và nghĩ tốt về em. Vì thế, khi được người lớn khen ngợi, lập tức em bắt đầu nghĩ ngợi, nghi ngờ, và tìm đoán xem người ấy có ẩn ý gì qua lời khen ngợi ấy. Nhiều khi các em còn thẳng thắn khước từ và tỏ vẻ khó chịu trước những lời khen ngợi trực tiếp vì sợ mắc mưu của người lớn. Việc áp dụng phương pháp nhận thức kín đòi hỏi sự khôn ngoan và đồng tâm nhất trí trước giữa những người lớn với nhau. xin được trưng dẫn một thí dụ cụ thể. Một bà mẹ đang lo việc nấu ăn trong bếp. Một lúc sau, ông chồng đi làm về với túi đồ trên tay đem vào bếp cho bà. Biết là đứa con đang chơi trong phòng khách, với cửa phòng hé mở. Lợi dụng cơ hội tốt, bà lên tiếng nói với chồng, vừa đủ nghe trong bếp và cho con bà đang chơi ở bên ngoài cũng có thể thoáng nghe được. Bà nói, hôm nay bé Matthew thật chăm chỉ. Vừa đi học về, đã lo làm bài, học bài xong mới dám chơi. Mấy tuần nay, thấy bé ngoan hẳn hơn trước nhiều. Nghe vậy, ông chồng cũng thêm vài lời đồng ý với bà, và tỏ vẻ vui mừng vì những cố gắng tiến bộ của con. Dĩ nhiên, ông bà cũng phải khôn ngoan và thận trọng nói với nhau một cách rất tự nhiên, và đừng quá lớn tiếng. Nếu không, vốn có tâm lý rất bén nhạy, em sẽ nhận ra ngay là ba mẹ đang đóng kịch để khen em. Tuy nhiên, cũng không nên lạm dụng phương pháp khích lệ gián tiếp này. Chỉ nên dùng khi cần thiết và có cơ hội thuận tiện tự nhiên, chứ đừng giả vờ một cách miễn cưỡng. Cũng không phải vì thế mà coi thường hiệu lực của phương pháp này. Nhiều bác sĩ tâm lý trẻ em đã phải công nhận, đây là phương pháp rất tốt và hữu hiệu để động viên các em nhút nhát và đẩy mạnh các em thoát ra khỏi mặc cảm tự ti, thiếu tin tưởng vào khả năng của mình. Chúng ta đừng quên rằng, điều mà tất cả các trẻ em đều khao khát rất nhiều và trên mọi sự, đó là được cha mẹ hài lòng, khen ngợi và yêu thương, mặc dù nhiều khi khát vọng mãnh liệt này không được tỏ lộ ra bên ngoài. Chẳng hạn như khi một đứa bé khám phá ra rằng, bức hình vẽ của em được ba treo trên tường trước bàn làm việc, và còn tỏ ra hãnh diện với những người nhìn bức vẽ đó. Điều ấy cũng đủ làm em thêm phấn khởi với lòng biết ơn, và như chắp cánh cho em bay xa và bay cao hơn trên con đường dẫn tới thành công. Các bạn thân mến, nói tóm lại, bầu khí của gia đình trong cuộc sống bình thường ngày qua ngày có ảnh hưởng rất sâu đậm và lâu dài trong ký ức của con cái. Những giá trị căn bản của cuộc sống thường được truyền đạt từ đời này sang thế hệ khác, không chỉ bằng lời nói, nhưng nhất là qua cách sống và cách đối xử hàng ngày. Để xác nhận điều này, một danh nhân đã nói, người ta không chỉ giáo dục bằng lời nói, nhưng trước hết bằng việc làm, bởi vì trẻ em lắng nghe bằng con mắt hơn là bằng lỗ tai. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trên báo điện tử Talawas, tác giả Nguyễn Đình Thành có giới thiệu tác phẩm có tựa đề Nửa Kia của Hitler của kịch tác gia Eric Emmanuel Smith. Trong cuốn sách dài 600 trang này, tác giả Smith đặt vấn đề, điều gì sẽ xảy ra nếu ngày 8 tháng 10 năm 1908, Adolf Hitler trúng tuyển vào trường đại học mỹ thuật Vienna? Từ đó, ông đặt ra hàng loạt câu hỏi như, liệu đệ nhị thế chiến có xảy ra không? Liệu cuộc sắc tế người Do Thái có xảy ra không? Liệu một nhà nước Israel có được thành lập không? Liệu chiến tranh Đông Dương có diễn ra không? Liệu Hoa Kỳ có trở thành một siêu cường không? Tác giả Smith đưa ra luận đề, dòng chảy lịch sử của cả thế giới có thể đã khác đi nếu vào giây phút ấy ban giám khảo của trường đại học mỹ thuật Vienna quyết định nhận thí sinh Adolf Hitler vào trường. Để chứng minh cho luận đề này, tác giả tưởng tượng ra cuộc đời của hai nhân vật Hitler. Một Hitler được nhận vào trường mỹ thuật và trở thành một họa sĩ siêu thực tài danh ở Paris. Một Hitler bị đánh trượt và trở thành kẻ cầu bơ cầu bất lang thang khắp thành phố Vienna. Trong khi một Hitler họa sĩ thực hiện được giấc mơ nghệ sĩ của mình, kết bạn với những họa sĩ tài ba và giàu lòng nhân ái, thì một Hitler không được nhận vào trường mỹ thuật, đã phải vật lộn hàng ngày để kiếm ăn và trả tiền trọ, không có bạn bè nào khác hơn là một tên lưu manh lừa đảo. Trong khi một Hitler nghệ sĩ là một con người nhân bản, thì Hitler không được nhận vào trường mỹ thuật, bị ruồng bỏ, tránh xa quan hệ nam nữ, buộc phải nói dối để tạo nên hình ảnh mình là sinh viên trường mỹ thuật và bắt đầu tiếp xúc với khái niệm chủng tộc thượng đẳng. Theo tác giả Smith, bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của hai nhân vật Hitler xảy ra vào năm 1914. Hitler nghệ sĩ trải qua những nỗi ghê rợn của đệ nhất thế chiến cùng với những người bạn. Còn Hitler không được nhận vào trường mỹ thuật, chỉ sống đơn độc với một con chó. Hitler nghệ sĩ bị cái chết rình rập hàng ngày và biết đến nỗi đau tột cùng khi người bạn hy sinh. Anh đã nhận ra rằng mình được thế giới siêu nhiên bảo vệ. Trong khi đó, Hitler kia lại ra khỏi chiến tranh với lòng căm thù người Do Thái mà anh cho là nguyên nhân thất bại của đế chế Đức. Kết thúc chiến tranh, Hitler nghệ sĩ về sống ở Paris với người tình và trở thành một họa sĩ siêu thực nổi tiếng. Hitler kia trở thành cán bộ tuyên truyền rồi chủ tịch đảng quốc xã. Ai cũng biết câu chuyện tiếp theo đó của Hitler này. Ông đã lao vào vòng xoáy của bạo lực do chính ông tự tạo ra và chết thê thảm năm 1945. Hitler nghệ sĩ qua đời trong vòng tay của gia đình tại Los Angeles, Hoa Kỳ vào năm 1970, khi đang xem truyền hình trực tiếp cảnh người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Phần tự sự về cảm tưởng khi viết cuốn sách này, tác giả Smith đã viết như sau. Chính chúng ta là người quyết định mình sẽ là người phân biệt chủng tộc hay người vị tha, người yêu hòa bình hay kẻ hiếu chiến, người biết yêu thương hay kẻ hủy diệt. Không phải khi đánh trượt Hitler, ban giám khảo trường đại học mỹ thuật Vienna đã hoàn toàn tạo nên Hitler, mà của người độc tài Hitler là do chính ông tự tạo nên mà thôi. Thay vì rút ra bài học từ sự thất bại đó, thay vì nhận ra rằng mình vẫn chưa tập luyện đủ, hay tài năng của mình chưa đủ chín chắn, hay thậm chí mình không có tài, thì ngày hôm đó Hitler lại tự nhủ rằng ta là một thiên tài, thế mà không ai nhận ra điều đó. Lẽ ra, thất bại đó đã có thể giúp Hitler sửa mình, nhưng ông lại nhìn vào sự việc đó một cách hoang tưởng và điên rồ. Sau này, Hitler tiếp tục phạm nhiều sai lầm trong cách nhận thức như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, tác phẩm Một Nửa Kia của Hitler vừa nói lên tự do của con người, lại cũng vừa gợi lên một thực tế bi thảm trong mỗi một con người. Đó là thực tế mà Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma đã muốn nói lên khi Ngài nhìn nhận. Điều thiện tôi muốn làm, tôi không làm. Còn điều ác tôi không muốn làm, tôi lại làm. Quả thực, trong mỗi một con người chúng ta, luôn diễn ra một cuộc song đấu giữa thiện và ác, giữa tội lỗi và ân sủng. Có lúc phải thốt lên, khốn thân tôi, ai giải thoát tôi khỏi thân phận tội lỗi này. Nhưng cuối cùng, Thánh Phaolô vẫn luôn tin tưởng ở sức mạnh của ơn Chúa. Thánh nhân luôn nói với tất cả xác tín rằng, chính khi tôi yếu là lúc tôi mạnh. Mùa chay là trường dạy chúng ta chiến đấu chống lại sự dữ và tội lỗi ngay trong chính bản thân của chúng ta. Trong trường học này, Chúa Giêsu luôn là mẫu mực của chúng ta. Ngài đã chiến thắng các cơn cám dỗ bằng thái độ tin tưởng và phó thác cho Chúa Cha. Chúng ta hãy học nơi Ngài. Lạy Chúa cùng với Thánh Phaolô trong cuộc chiến đấu chống lại tội lỗi và sự dữ, xin cho chúng con cũng biết nói lên với tất cả sắc tín, tên Chúa là đủ cho chúng con. Xin cho chúng con không chiến đấu bằng một khí giới nào khác hơn là lòng kiến thác vào tình yêu của Chúa.
Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Người. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng cứu chuộc. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Bên Người con ăn đau, an tâm chẳng lo âu. Tin rằng trong tay Chúa, con đâu phải sợ chi. Lạy Chúa, xin cứu thoát con, vì Chúa công chính.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.